Số ba nhỏ, lục niệm. Một, niệm Phật. Luận phân biệt công đức chép rằng, niệm Phật là gì? Thân Phật như kim cương, không hề rỉ sét. Lúc đi, chân Ngài cách đất 4 tấc. Bàn chân có hình bánh xe 1000 cam in trên đất. Các côn trùng dưới chân Ngài được an ổn 7 ngày. Nếu chúng mạng chung, đều được sinh lên cõi trời. Thuở xưa, có một tỳ kheo ác, vốn là ngoại đạo giả trang để phỉ báng, đuổi theo Đức Phật, dẫm lên vết chân Ngài, làm chết côn trùng, lại đổ tội cho Phật. Nhưng côn trùng chết nhằm vào vết chân Phật, liền được sống lại. Lúc Phật đi vào thành ấp, vừa bước qua cổng thành, trời đất đều chấn động, 100 thứ âm nhạc, chẳng trỗi tự kêu. Những người mắc 100 thứ bệnh như đuôi, điếc, câm ngọng, vân vân đều được lành mạnh. Nhìn thấy tướng hảo của Đức Phật, tùy theo hạnh mà được độ thoát, công đức cứu độ không thể tính kể. Tất cả muôn hạnh cứu độ làm đầu, đó là nghĩa niệm Phật. 2. Niệm Pháp. Hỏi, Pháp là đạo vô lậu, vô vi, vô dục. Phật là chủ của các Pháp. Pháp là chủ các kế sử. Pháp sinh ra các Đức Phật. Pháp sinh Phật Đạo. Như vậy, vì sao không niệm Pháp trước, niệm Phật sau? Đáp, Pháp tuy vi diệu không thể nghĩ bàn, giống như kho báu ẩn kín trong đất, có khắp nơi, nhưng phải nhờ người thông hiểu chỉ bày mới cứu giúp được những người nghèo thiếu. Pháp cũng như thế, lý tuy sâu xa vi diệu, nhưng chẳng nhờ Đức Phật thì Pháp không hiển lộ. Do đó, niệm Phật trước, niệm Pháp sau. 3. Niệm Tăng. 12 hiền sĩ chỉ cho chúng tăng đệ tử Phật là người tài giỏi, có đức hạnh, chứng quả tứ song bát bối, không tham lam, không tranh cãi việc thế gian, chỉ dạy dẫn dắt trời người làm ruộng phúc tốt cho chúng sanh. Thuở xưa, có một tỳ kheo kém phúc tên là Phạm Ma Đạt, sống cùng với 1250 chúng. Hằng ngày, chúng tăng khất thực mà không được thức ăn, nhưng không biết lỗi của ai. Đức Phật dạy chúng tăng nên chia làm 2 bộ, thế là một bộ thì được thức ăn, một bộ không được thức ăn. Lại chia làm 2 bộ nữa, thì bộ này được thức ăn, bộ kia lại không được. Như thế, lần lượt cho đến còn lại 2 người, thì một người được thức ăn, người kia không được. Bấy giờ mới biết tỳ kheo Phạm Ma Đạt không có phúc. Tuy thức ăn đến bát, nhưng tự nhiên tan biến. Đức Phật thương xót, liền tự tay để thức ăn vào bát Phạm Ma Đạt. Nhờ phúc lực của Ngài chế ngự, nên thức ăn không bị tan biến. Đức Phật cũng muốn làm cho hiện đời tỳ kheo này được phúc, nên khiến 2 tỳ kheo đã chứng diệt tận định, tức định diệt trừ tâm và tâm sở mà trụ ở vô tâm vị. Định này là quả chứng đắc của Phật và các bậc A-la-hán. 2 tỳ kheo đã chứng diệt tận định dùng thức ăn của Phạm Ma Đạt, tức thời Phạm Ma Đạt được phúc. Lúc ấy, vua Ba Tư Nặc nghe tỳ kheo bạc phúc kia được Đức Phật ban thức ăn, liền bạch rằng, nay con cũng muốn làm phúc cho vị tỳ kheo này. Nói xong, vua sai người đem gạo đến. Lúc ấy có một con quạ bay đến, ngậm lấy một hạt gạo bay đi. Thấy thế, người ấy liền trách, vua làm phúc cho Phạm Ma Đạt, sao ngươi lại lấy đi? Nghe xong, quạ liền mang hạt gạo trả về chỗ cũ. Cho nên, tỳ kheo này nhờ phúc lực của chúng tăng, chim thú không thể xâm hại. Do đó biết rằng, tạo ruộng phúc tốt, đã có thể tự độ, lại còn độ người đạt được đạo tam thừa. Đây là ý nghĩa của niệm chúng. 4. Niệm giới. Giới gồm có 5 giới, 10 giới, 250 giới, cho đến 500 giới. Tất cả đều có công năng ngăn cấm thân khẩu ý, dừng các lỗi lầm, ngăn chặn sáu căn, dứt trừ dục niệm. Trong ngoài thanh tịnh mới hợp tính giới, tức cấm giới được lập ra để ngăn chặn tính tội. Thuở xưa có hai vị tỳ kheo cùng đến chỗ Đức Phật. Trên đường đi ngang qua cánh đồng vắng, lại thiếu nước uống. Nơi ấy có một ao nước nhỏ, đầy dẫy các sinh vật. Một tỳ kheo nghiêm trì giới luật, lấy việc giữ giới làm đầu, suy nghĩ rằng, nếu ta uống nước này, ắt sẽ giết hại rất nhiều chúng sanh, thà tổn hại mạng mình mà giữ giới trọn vẹn. Nghĩ thế, ông không uống nước và qua đời, liền sanh lên cõi trời. Tỳ kheo kia nghĩ rằng, ta phải uống nước để bảo toàn mạng sống mới được gặp Phật. Đâu biết sau khi chết lại sinh vào đường nào? Nghĩ xong, ông liền uống nước, làm tổn hại rất nhiều chúng sanh. Khi đến nơi, tỳ kheo kêu khóc và bạch Phật, bạn cùng đi với con đã qua đời rồi. Đức Phật chỉ một vị trời hỏi tỳ kheo, ông biết vị trời này chăng? Đó là bạn của ông đấy. Ông ta nhờ công đức giữ giới trọn vẹn mà được sanh lên cõi trời, hôm nay đến đây. Còn ông tuy được gặp ta, nhưng lại cách ta rất xa. Người kia tuy đã chết, nhưng thường ở bên ta. Nay ông được gặp ta, nhưng chỉ thấy được nhục thân của ta mà thôi. Làm sao biết được giới thân chân thật? Thế nên kinh chép rằng, Ba La Đề Mộc Xoa là thầy của ông. Nếu có thể giữ giới, lần lượt tu hành, chính là pháp thân Như Lai thường trụ không hoại diệt. Giới có ba loại, tục giới, đạo giới, định giới. Năm giới, tám giới, mười giới, giới cụ túc là tục giới. Vô lậu tứ đế là đạo giới. Tam muội thiền tư là định giới. Dùng trí tuệ chế ngự ngăn chặn, khiến thành vô lậu mới được đạo giới. Giới thanh văn dụ như hoa đặt ở đầu gối, vừa động nhẹ thì rơi. Bậc đại sĩ trì giới giống như hoa cài trên tóc, dù đi hay đứng cũng đều không lay động. Tiểu thừa trì giới chú trọng nơi thân, vừa động thì vượt oai nghi. Đại sĩ trì giới cốt ở tâm, không câu nệ pháp bên ngoài. Khuôn phép đại thừa và tiểu thừa khác nhau, thế nên giữ thân, giữ tâm cũng khác. Trong ngoài tuy khác, nhưng mục đích đều đến Niết Bàn. Đó gọi là niệm giới. Lại nữa, Kinh Bát Nê Hoàng chép rằng, người muốn gần đạo phải có bốn ý vui, nên khéo ghi nhớ và tu hành. Một, không rời ý vui niệm Phật. Hai, không rời ý vui niệm Pháp. Ba, không rời ý vui niệm Tăng. Bốn, không rời ý vui niệm giới. Nhớ nghĩ đầy đủ và nhận rõ bốn niềm vui này, lại phải mong cứu độ, cầu giải thoát thân. Như thế mới dứt trừ ba đường địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Tuy còn qua lại nơi cõi trời người, nhưng không quá bảy đời sẽ vượt qua bể khổ. Niệm thí và niệm thiên giống như trước. Kinh Tam Thiên Uy Nghi chép rằng, phải nhớ nghĩ năm việc. Một, công đức của Phật. Hai, giới kinh của Phật. Ba, trí tuệ của Phật. Bốn, ân Phật rất lớn, khó báo đền. Năm, Đức Phật tinh tiến tu hành cho đến Niết Bàn. Lại phải nhớ nghĩ năm điều. Một, các tỳ kheo tăng. Hai, ân thầy. Ba, ân cha mẹ. Bốn, ân bạn đồng học. Năm, tất cả mọi người giúp họ được giải thoát, lìa tất cả khổ. Kinh Xứ Xứ chép rằng, thí như cát trong biển lớn nhiều không thể tính kể, người tạo nghiệp thiện ác, chiêu cảm họa phúc, trước sau cũng không thể kể xiết. Đến khi qua đời, người làm việc xấu sẽ sinh về đường ác, người làm việc tốt sẽ được sinh về cõi lành, họa phúc đều có chỗ sẵn, cũng dự định trước cả quyến thuộc, cha mẹ, anh em, vợ con, vân vân. Khi nào đắc đạo thì mới thoát khỏi, nếu không đắc đạo thì không thể đoạn dứt. Đức Phật bảo các tỳ kheo, các ông phải niệm thân mình là vô thường. Lúc ấy có một tỳ kheo bạch Phật, con nghĩ vô thường như thế gian, có người chỉ sống đến 50 tuổi. Đức Phật bảo, ông chớ nói thế. Lại có tỳ kheo bạch Phật, người thế gian sống đến 30 tuổi. Đức Phật nói, ông chớ nói lời này. Có tỳ kheo bạch, người thế gian chỉ sống được 10 tuổi. Đức Phật bảo, ông không nên nói như thế. Lại có tỳ kheo nói, người thế gian chỉ sống đến 1 tuổi. Đức Phật cũng nói, không đúng. Có tỳ kheo nói, người thế gian chỉ sống được 1 tháng. Thậm chí có vị nói, mạng sống chỉ trong 1 ngày hay 1 giờ. Đức Phật cũng quở, các ông không nên nói như thế. Lúc ấy có một tỳ kheo bạch Phật, mạng sống con người chỉ trong hơi thở. Đức Phật bảo, đúng thế, hơi thở ra mà không hít vào, liền qua đời khác. Mạng người mau chóng chỉ trong hơi thở. Kinh Tỳ Ni Mẫu chép rằng, lúc thuyết pháp, các tỳ kheo nên nhớ quán thân khổ không, vô thường, vô ngã, bất tịnh, đừng để gián đoạn. Vì sao? Phải luôn ghi nhớ 12 điều mới thành tựu thánh pháp. 12 điều là: 1. Thành tựu chính mình. 2. Giúp người khác thành tựu. 3. Nguyện được thân người. 4. Được sanh vào dòng cao quý. 5. Khởi lòng tin sâu Phật pháp. 6. Sinh ra không cần gắn công mà được các pháp. 7. Sinh ra các căn đầy đủ. 8. Gặp Phật xuất hiện ở đời. 9. Nguyện sanh ra nơi nào cũng được giảng thuyết chánh pháp. 10. Nguyện chánh pháp mà mình đã giảng nói thường trụ thế gian. 11. Nguyện pháp trụ lâu, được người tùy thuận tu hành. 12. Luôn có tâm thương xót các chúng sanh. Đầy đủ 12 niệm này chắc chắn sẽ được thánh đạo. 4. Phát nguyện. Quả Phật cao xa, muốn lên phải theo tầng bậc. Mây pháp vòi vòi, muốn đến phải y thứ lớp. Vì thế ban đầu phát tâm chân thật, thì đức cả soi sáng đến đời sau. Lập thệ rộng lớn thì nguyện nhiệm màu trải khắp cõi hư không. Một niệm giấy lên, tức cảm hoa lành vô số kiếp. Nửa khắc cung kính, liền được cam lộ cả đại thiên. Phát đại nguyện chính là cội rễ của đại thừa, là con đường đưa đến chủng trí, tức trí tuệ của Phật biết rõ tất cả các pháp. Luận Trì Địa chép rằng, Bồ Tát phát nguyện lược có 5 loại. 1. Phát tâm nguyện. 2. Sinh nguyện. 3. Cảnh giới nguyện. 4. Bình đẳng nguyện. 5. Đại nguyện. Bồ Tát mới phát tâm vô thượng Bồ Đề, gọi là phát tâm nguyện. Nguyện đời sau vì chúng sanh mà thụ sanh vào đường lành, gọi là sanh nguyện. Nguyện chính các pháp, được vô lượng cảnh giới thiện căn tư duy, đó là cảnh giới nguyện. Nguyện đời sau thành tựu tứ nhiếp pháp của Bồ Tát, đó là Bồ Tát bình đẳng nguyện. Đại nguyện tức là bình đẳng nguyện. Bồ Tát lại phát 10 đại nguyện. 1. Nguyện dùng tất cả cúng dường vô lượng các đức Phật. 2. Nguyện hộ trì tất cả chính pháp của các đức Phật. 3. Nguyện thông suốt chánh pháp của các đức Phật. 4. Nguyện sanh lên cõi trời đâu suốt cho đến bát niết bàn. 5. Nguyện thực hành tất cả chánh hạnh của Bồ Tát. 6. Nguyện thành tựu tất cả chúng sanh. 7. Nguyện có thể thị hiện giáo hóa ở tất cả thế giới. 8. Nguyện tất cả Bồ Tát dùng một phương tiện đại thừa hóa độ. 9. Nguyện tất cả phương tiện chánh hạnh không ngăn ngại. 10. Nguyện thành vô thượng chánh giác. Bồ Tát trụ bậc sơ địa, hiện tại dùng phương tiện tịnh tính hiện tại tu hành. Đối với việc ở đời vị lai, phát 10 nguyện lớn. 1. dùng tâm thanh tịnh, thường nguyện cúng dường tất cả các đức Phật. 2. Thọ trì và gìn giữ chánh pháp của các đức Phật. 3. Khuyến thỉnh các đức Phật chuyển pháp hy hữu. 4. Thực hành theo chánh hạnh của Bồ Tát. 5. Thành thục đầy đủ tất cả khí giới. 6. Đều có năng lực hóa hiện ở tất cả thế giới. 7. Tự làm thanh tịnh cõi Phật. 8. Tất cả Bồ Tát cùng một phương tiện dùng đại thừa giáo hóa. 9. Lợi ích chúng sanh, tất cả đều không luống uổng. 10. Tất cả chúng sanh trong thế giới đều được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề làm tất cả Phật sự. Bài tụng: gậy chăng tinh là nhất, dây đàn cốt hoảng hòa, vượn nhảy sao chế phục, ngựa chạy vốn khó kìm, quen chạy theo thinh sắc, tranh danh vị sang giàu, đã vào dinh vua chúa, lại thích nhà dân thường, tĩnh tâm lắng nghiệp lụy, xét niệm dứt lỗi lầm, nương vào bảy chi giác, sẽ thoát khỏi ba tà. Bảy chi giác, tức bảy pháp có công năng giúp cho trí tuệ Bồ Đề phát triển. Ba tà là ba điều sai trái, đó là tà ngữ, tà nghiệp và tà mạng. Chư Kinh Yếu Tập, Quyển 4, Bốn La Mã, Nhập Đạo. Số 1 nhỏ, Lời Dẫn. Trộm nghĩ, nhân duyên giả hữu là gốc chấp trước của chúng sanh. Các pháp vốn chẳng sanh là lý vi diệu của Bậc Thánh. Do đó, chúng sanh trong ba cõi sáu đường luôn tạo nghiệp chướng mà tự mê muội. Bậc Bát Giải, thập trí đạt đến cội nguồn mà được rỗng lặng. Bát Giải là tám định lực giúp lìa bỏ tham dục của hai cõi sắc và vô sắc. 1. Trong có tưởng về sắc dục, quán các sắc để giải thoát. 2. Trong không có tưởng về sắc dục, quán sắc để giải thoát. 3. Thân thanh tịnh giải thoát chứng cụ túc. 4. Vừa các sắc tướng diệt hữu đối tưởng, không suy nghĩ mọi cái tưởng, nhập vào không vô biên xứ, an trụ đầy đủ giải thoát. 5. Vừa tất cả không vô biên xứ, nhập thức vô biên xứ, an trụ đầy đủ giải thoát. 6. Vừa qua tất cả thức vô biên xứ, nhập vào vô sở hữu xứ, an trụ đầy đủ giải thoát. 7. Vượt qua tất cả vô sở hữu xứ, nhập vào phi tưởng phi phi tưởng xứ, an trụ đầy đủ giải thoát. 8. Vượt qua tất cả phi phi tưởng xứ, nhập vào tưởng thụ diệt, thân tác chứng trọn vẹn, an trụ đầy đủ giải thoát. Thập trí là 10 thứ trí mà Bồ Tát ở quán đảnh trụ thành tựu được. Đó là trí làm chấn động vô lượng thế giới, trí chiếu sáng vô lượng thế giới, trí trụ trì vô lượng thế giới, trí biết khắp vô lượng thế giới, trí trang nghiêm và tịnh hóa vô lượng thế giới, trí biết được tâm hành vô lượng chúng sanh, trí biết được tùy tâm sở hành của vô lượng chúng sanh, trí biết được các căn của vô lượng chúng sanh, trí phương tiện độ thoát vô lượng chúng sanh, trí điều phục được vô lượng chúng sanh. Vì thế, Đức Phật tùy duyên giáo hóa, thương nhà lửa đang bốc cháy, xót cõi dục mãi mịt mù. Cho nên, Ngài nương vào cung vua Tịnh Phạn, thì hiện thân màu vàng rồng, ở trong chốn đầy phiền não mà hiện sắc hình giả huyễn, rồi dạo chơi bốn cửa thành, lại nhàm chán cảnh đời như mây trôi chẳng bền vững. Ngài tự than thở, đời người đổi thay bất chợt đến như thế. Thế rồi, chư thiên nâng ngựa trắng vượt thành, Sa Nặc mang mảo báu về cung khuyết. Ngài đã vứt bỏ tất cả để đi tìm chân lý như thế. Tuy ở Trung Quốc đời Tần có Tiêu Sử. Tiêu Sử là người giỏi thổi tiêu, sống vào đời Tần Mục Công Trung Quốc. Đời Chu có Tử Tấn. Tử Tấn là tên tự của Vương Tử Cao, là thái tử đời Chu Linh Công. Tương truyền Tử Tấn giỏi thổi sơn, làm tiếng Phượng Hoàng. Về sau, được Phù Khâu Công đưa đến Tung Sơn tu luyện thành tiên. Đời Nghiêu Thuấn có Hứa Do rửa tay ở Kỳ Sơn. Trang Chu sống an bần thủ đạo ở Bộc Thủy. Họ đều từ bỏ thế tục như thế, nhưng đâu có ai khinh thường. Ngược lại, còn có người ngưỡng mộ đức của họ mà bỏ ác để tu thân, khâm phục phong thái của họ mà giữ mình trong sạch để tu thiện. Cho nên, để thành tựu chí nguyện mà phải hủy hoại dung mạo, cạo bỏ râu tóc, để lĩnh hội đạo cả mà phải xa lìa thế tục, từ bỏ ngôi vua. Tuy thân không phụng dưỡng cha mẹ, nhưng lòng luôn hiếu thảo. Dù không trọn lễ thờ vua, nhưng lòng thường nhớ nghĩa. Ân huệ thấm đượm cả oán thân để thành tựu đại pháp. Phúc trạch gội nhuần hai cõi âm dương, đâu câu nệ lỗi nhỏ nhặt. Bậc thượng trí y theo lời Phật nên được lợi ích, hàng phàm phu phụ lời Ngài nên bị tổn hại. Trừng ác thì kẻ buông lung tự sửa đổi, khuyến thiện thì cảm hóa được mọi người. Cho nên, rừng tiên là nơi thái tử xuất gia. Rừng tiên là nơi Đức Phật chuyển Pháp Luân lần đầu tiên. Hiện nay chính là Sarnath ở cách thành phố Saranasi 6 km thuộc Bắc Ấn Độ. Dòng Ni Liên là chốn Bồ Tát tu khổ hạnh. Ngài tắm gội thân vàng trong dòng sông thanh tịnh, đến ngồi tòa cỏ nơi cội Bồ Đề ở đạo tràng. Thức ăn nhờ cô gái phụng cúng, tòa cỏ được người hiến dâng. Thế mà trí thập lực viên mãn.